Good morning các bạn chị, đây là Dharma Espresso cho ngày hôm nay. Bây giờ thầy sẽ nói tiếp về cái đề tài mà 5 cấp độ khi mình tham gia một cái hội thiện nguyện. Tham gia một cái ngôi chùa, hoạt động một ngôi chùa, một nhà thờ hay là bất kỳ một cái đoàn thể nào đó mà với tư cách thiện nguyện. Không phải là tham gia một cái tổ chức đâu các bạn. Thì 5 cái cấp độ này đó, thì đầu tiên cả là cấp độ mà zero là fan, thầy đã nói rồi là mình chỉ ủng hộ thôi, nhiều khi mình không bao giờ tới cả, mình chỉ gửi cái check tới cái chỗ đó thôi và mình gặp ai thì mình cũng khen ngợi cái chỗ đó nhưng mà mình không có thật sự bước vào. Cái cấp độ mà số 1 đó, đó là zero, số 1 đó là cái cấp độ mà khi mình đi vào một cái hội nào thì mình bỏ chút xíu thời gian, mình quét nhà, quét rác, làm đồ phụ giúp nhà bếp, phụ giúp vườn tược, hoặc là chùi bàn thờ Phật vân vân, làm đủ thứ chuyện nhỏ nhỏ như vậy đó, thì đó là cấp độ mà gọi là nobody, không ai để ý tới mình và dù cho người ta để ý cái tên mình người ta cũng quên đi. Cấp độ này đó gọi là nobody tại vì mình không cần tên tuổi gì cả, nhưng mà cái sở thích của mình là càng ngày càng tăng trưởng, cái sở thích mà mình muốn gần gũi một nơi và một cái nhóm người đó nó tăng trưởng rất lớn. Cái sở thích mà tu học đó nó chưa có mạnh bằng là cái sở thích là mình muốn ở trong một cái nhóm để mà có được một cái mình gọi là một cái associate, một cái sự liên hệ, một cái cảm giác là belonging, tức là mà quy tụ là mình thuộc về một cái nhóm, là I belong to this group. Thành ra khi mà mình ở trong cái nobody này đó thì mình thật sự rất là sung sướng vì mình là một thành phần của cái group đó. Thường thường đó mà nếu các bạn có một cái áo mình gọi là cái áo đồng phục đó thì các bạn thấy là mình rất là hạnh diện và sung sướng vô cùng, bởi vì mình là nobody nhưng mà mình đồng hóa mình đó với cái hội, với cái tổ chức rất là tốt. Cái đó là một cái trạng thái rất là healthy. Từ 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 rồi đó, khi mà người ta kêu mình làm cái gì thì mình tới ngay mình làm, thì mình từ từ đó mình có thêm nhiều cái thời gian và có thêm nhiều cái hứng thú và cái sở thích của mình đó để mình liên hệ với cái hội đó càng lúc càng cao. Nhưng mà có phải là mình hiểu biết về cái triết lý hoặc là cái đạo lý gì không? Chưa chắc. Nhưng mà mình có cái sở thích rất là cao và mình vẫn tự hào rằng mình là một thành viên của hội đó, của chùa đó, của nhà thờ đó. Do đó đó mình trở thành là mình gọi là committed nobody, tức là mình rất là mình gọi là một cái thành viên đó mà không tên tuổi nhưng là hết lòng. Committed là một cái chữ mà dịch ra là hết lòng là đúng nhất. Trong hội Tứ Bi Phụng Sự chúng ta thì có rất nhiều các vị mà hết lòng hết dạ vì hội. Nhưng mà sau một hồi rồi đó thì đột nhiên là dường như là mình trồi lên trên tất cả những người khác. Tại vì sao vậy? Vì thí dụ như thầy nói, ô bây giờ là bạc tới bạc xử lý giùm cho cái audio đi, cái phần âm thanh đi. Thì nếu bạc nhảy vào thì bạc làm việc trong cái phần mà audio một hồi đó thì bạc sẽ thấy là mình rất là thích thú và mình có cái khả năng mình làm hơn và mình hơn hẳn những người khác và mình có thể để rất nhiều thời gian làm và mình làm với hết lòng hết dạ hết cái nhiệt huyết của mình. Thì từ từ đó mình trở thành cái một cái người đó mà ai cũng biết cả, cái tên của tụi mình là người nào cũng biết đó. Mình trở thành cái household name, tức là hệ mình nói tới audio thì là nó gắn liền với cái tên của mình. Cho nên đó, cái đó mình trở thành somebody, trở thành một cái người nào đó mà nó còn rất quan trọng hơn, và thầy lúc nào cũng biết tên bác, có thể là o bề bạc một chút, có thể là cứng hơn chút xíu với người so với những người khác, đề cập tên của bác trong cái đám đông hoặc là nói chuyện gì cũng là nói ra tên của bác, thì mình đúng là trở thành somebody. Nhưng mà cái đó là một cái điều rất là hay, là bởi vì cái sở thích của mình đó, từ từ đó nó chuyên vào một cái chuyện, chứ không phải là mình chỉ có quét rác, quét nhà hay làm này nọ, không. Mình bây giờ là mình thấy rõ ràng là mình có một cái sự cống hiến mà thực tế nhất, chứ còn không phải là chỉ có một cái chuyện chung chung nữa, mà một cái chuyện mà rất là specialized, một cái chuyện mà rất là đặc biệt mà mình làm hay hơn tất cả những người khác. Thì trong cái trường hợp này đó các bạn biết không, Đức Phật nói rất hay, Ngài nói rằng là chúng ta có 5 cái bước đi và 5 cái thành tố rất là quan trọng trong bất kỳ một cái chuyện làm gì. 5 cái bước này gọi là dục, thắng dại, niệm, định, huệ. Dục là cái sở thích, thắng dại là cái sự hiểu biết mà rất sâu sắc, mình gọi là một clear understanding, một deep understanding, hiểu biết rất sâu sắc, thắng dại, giải là hiểu biết, thắng là thù thắng, thắng là vượt lên, là thắng là hơn hẳn. Có cái sở thích rồi đó thì mình mới chuyên chủ, mình có sự hiểu biết rất là sâu sắc, là thắng giải. Cái đó tới niệm, niệm là mình nhớ hòa trong tâm. Rồi cái đó là định, là cái sự mà lắng đọng của cái tâm mình đó, để mà cái chân tâm nó hiện hiện cái ánh sáng ra ngoài, là định. Cuối cùng huệ là cái sự sử dụng cái ánh sáng này trong tất cả mọi chuyện mình làm, để cho mình sáng suốt, không có phạm những cái lỗi lầm. Cho nên dục thắng giải niệm định huệ là năm cái yếu tố, mà cũng là năm cái bước mà phát triển của tâm thức rất là quan trọng khi mà bạn mà tham dự một cái hội. Thì té ra đó, nếu bạn mà tham dự một cái hội mà đúng đắn đó, có cái sự hướng dẫn đúng đắn đó, thì là bạn đang tu hành cái điều mà Đức Phật nói, Đức Phật dạy. Chứ không phải là một cái chuyện là bạn không học đạo đó, có. Nhưng mà bạn phải đi theo con đường mà Ngài dạy đó, dục rồi tiến tới thắng giải, rồi tới định niệm, rồi tới định, rồi tới cái huệ. Thì bạn đi theo cái bước phát triển đó thì đúng là bạn tu tới Phật giáo, mà Phật giáo một cách rất là sâu sắc. Phật giáo ngay trong lúc nhập thế này dùng cái triết lý của Ngài mà sử dụng rất là hay. Thì tại ra cái sự phân tích của thầy về năm cái cấp độ mà mình gọi là participation, mà tham dự vào trong một cái hội, thì đúng là những cái bước để cho mình tu tập Phật pháp đó các bác. Cho nên các bác đừng bao giờ nghĩ rằng là tại sao mà thầy không đọc Như Thị Ngã Văn, đọc kinh EA mà dạy con, mà thầy lúc nào cũng nói con làm việc, lúc nào cũng nói con thế này thế kia. Nhưng mà các bạn nhìn lại thì bạn sẽ thấy rất là rõ ràng đó, cái việc làm của mình nếu mà ứng dụng theo cái sự suy nghĩ của nhà Phật đó, thì mình thấy được cái đạo Phật nó thâm sâu thế nào. Bây giờ trở lại đó, nếu cái mức độ mà phán đó, là cái mức độ mà cái dục, tức là cái sở thích của mình đó, nó có phần còn nó có phát khởi lên, nhưng mà nó chưa mạnh bằng lúc mà bạn trở thành nobody, là cái sở thích đó nó biến thành cái hành động, chứ không có nằm trong đầu mình thôi, trong tâm mình không, bây giờ thành hành động mình làm việc. Nhưng mà khi mình làm việc một hồi rồi đó, mình phải chọn một cái chuyện gì đó mà mình cảm thấy là mình làm giỏi, làm hay, và cái cống hiến của mình sâu sắc đó, thì lúc đó đó là mình tới cái giai đoạn là thắng giải. Nhưng mà nếu mình mà không làm cái chuyện gì, mình không làm biển, mình chỉ chờ cho tới lúc nào mà đúng cái việc mình làm đó, thì các bạn biết không, bạn sẽ không bao giờ tới cái giai đoạn mà somebody cả. Mình phải làm thử, mình phải thử lựa chuyện gì mình làm cả. Từ 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 đó mình mới lắng đọng, và mình mới tìm được cái chuyện cần thiết mình phải làm. Và mình phải làm mà thật hay, hết lòng hết dạ mới được. Cho nên cái committed đó là rất là quan trọng. Không có cái giai đoạn mà committed nobody đó, thì bạn sẽ không trở thành somebody. Cho nên cái somebody này đó là rất là đặc biệt, là bởi vì đó là cái giai đoạn đó là bạn thắng giải, bạn có cái sự hiểu biết rất là sâu sắc. Thì dụ như lúc đầu bạn nói, ôi giờ để con giúp cho làm cho cái audio cho. Nhưng mà hồi sau bạn giúp từ 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 đó, bạn có thêm ngành, thêm nghề, thêm trí thức, đọc thêm, học thêm, còn người dạy thêm nữa. Thì cái sự hiểu biết của bác về làm audio thì nó bao gồm từ cái chuyện mà mình edit, mình sửa lại, cho tới cái chuyện là mình có thể publish ra, rồi mình gửi lên trên net, rồi mình bỏ cái tag vào, rồi mình làm những cái chuyện mà xung quanh để cho ai cũng tới được, vân vân vân, là cả một cái quá trình mà gọi là thắng giải. Là mình hiểu cách sâu sắc nhưng mà người khác không làm được, mình làm được. Thì thưa các bạn, cái đó là một cái vị thế mà rất là quan trọng, tức là mình trở thành specialized, mình trở thành gọi là chuyên khoa, chuyên nghề, chuyên nghiệp, chuyên chuyên làm một cái chuyện gì. Đó là cái đoạn mà rất là quan trọng. Thì khi đó rồi, thường thường là bạn không muốn ra khỏi cái tổ chức, ra khỏi cái việc làm của mình, vì bạn không những là bạn yêu thích cái chuyện mình làm, mà bạn cảm thấy là những người xung quanh họ rất là appreciate mình, họ rất thích mình, họ cảm kích mình, và mình cảm thấy là sự cống hiến của mình đó, nó rất độc đáo, rất hay, không phải ai làm được cả. Bây giờ đó, tới cái chỗ đó rồi thì các bạn bắt đầu thấy là cái bước mà mình gọi là tham dự vào trong cái tổ chức đó, càng ngày đó là càng sâu hơn. Và mình thấy là mình là một cái cột trụ của cái hội nó có nhiều cái cột trụ lắm, cái tòa nhà nó có nhiều cái cột lắm, và mình là một cái cột. Có thể là có cả trăm cái cột, nhưng mà ít ra là mình là một cái cột, cho mình gọi là hạt bụi nữa. Cho nên cái lý do là mình trở nên, không những là mình hiểu biết thâm sâu rồi, mình làm việc thâm sâu rồi, mà mình bây giờ đó, càng càng lúc đó mình càng chống đỡ, làm cho cái hội của mình nó vững lên, làm cho cái chùa mình càng ngày càng tốt hơn. Nhưng mà các bạn thấy rằng khi mình lên tới chỗ đó rồi, bây giờ mình mà vô bất kỳ một cái hội nào khác, chỗ nào khác đấy, nếu mà họ mà cảm giác được, biết được cái cấp độ mà mình gọi là somebody của mình rồi đó, thì họ mà sử dụng được cái cấp độ đó đó thì rất mau là mình ra khỏi ngay cái giai đoạn gọi là fan và nobody, mình sẽ trở thành somebody của một cái hội khác ngay lập tức. Nhưng mà sợ rằng là vì mỗi cái hội là cái văn hóa nó khác nhau, cái văn hóa là cái lối mà hành xử và cái lối sống của mỗi cái hội, một cái tổ chức nó khác nhau. Nhiều khi là mình ở trong somebody của tổ chức này nhưng mà mình qua một tổ chức khác thì mình lại trở thành fan hoặc là nobody mà thôi. Đó là một cái mà làm cho rất nhiều người đó, mà khi họ ở là somebody trong một hội nào rồi thì họ không muốn bỏ cái hội đó, họ muốn tiếp tục phát triển lên thêm. Mà khi nói tới cái chuyện phát triển lên thêm đó thì là nó xảy ra vài ba cái trở ngại. Những cái trở ngại đó mà thường thường đó mà nó xảy ra đối với cái người somebody đó, là bởi vì họ sẽ trở thành too much, tức là quá sức, tức là họ chấp trước quá, họ chấp trước vào cái thành công của họ. Thì khi mà họ nobody á, thì không ai để ý tới, mà khi mà người ta bắt đầu chú ý tới, khen ngợi mình á, thì mình somebody, mình trở thành là quá sức, nghĩa là sợ mất cái danh của mình và chỉ muốn cái danh mình cho tốt mà thôi. Và vì vậy cho nên là mình somebody của mình nó trở nên là một cái thói là mình sợ bị phê bình nhưng mà thích được khen. Và do đó cái ngã của mình từ 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 đó là mình càng chú trọng hơn cái mặt của mình, và mình không thích ai nói cái gì mà xấu về mình, không có thích ai nói cái gì xấu về công việc mình làm, và không thích ai phê bình cái gì cả. Thì từ 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 đó cái hứng thú của mình lúc mà mình mới bắt đầu làm fan hoặc là làm nobody đó, cái hứng thú đó đó từ từ đó nó bị chuyển đổi thành cái hứng thú là bảo vệ cái tên tuổi, bảo vệ cái chuyện của mình. Cho nên đó, cái đó là một cái vấn đề mà bất kỳ một cái hội nào cũng sẽ đối diện với những cái người mà somebody, tại vì họ sẽ không bao giờ thấy cái điểm mù của họ là bởi vì họ chấp vào cái ngã tướng, chấp vào ngã tướng tức là chấp vào cái tên của mình, chấp vào cái quá chú trọng vào cái tôi. Họ quên rằng là tại ra là khi mình có cái sở thích đó, là cũng là cái tôi, nhưng mà cái tôi đó đó nó đẩy mình đi vô trong cái con đường làm thiện nguyện. Và nếu mà mình mà tiếp tục cái tôi và mình mở rộng cái tôi và đào sâu cái tôi thêm thì mình sẽ thấy là cái tôi đó nó trống rỗng, nó không có thiệt đâu. Nhưng mà nó phải cần có cái văn hóa, cái culture, cần có cái tu hành. Cho nên các bạn biết đấy, không phải hội thiện nguyện nào cũng giống nhau cả. Nếu một cái hội thiện nguyện nó mà không có cái phương pháp để cho người ta quan sát, để cho người ta quay lại với chính mình và chuyển hóa cái tâm thức, không còn một cái văn hóa đó mà các anh em ngồi lại với nhau thân thương để mình đừng có nhìn vào cái lỗi xấu của nhau mà mình phải giúp đỡ nhau để vượt lên đó. Không có cái văn hóa mà gọi là mình renewal, tức là mình tái tạo lại chính mình, mà lúc nào cũng có cái văn hóa là đúng về sai, tốt về xấu, hơn về thua đó, thì từ 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 các bạn sẽ thấy là cái hồi thiện nguyện đó đó trước sau nó cũng có những cái tranh chấp, và tranh chấp nó sẽ đưa ra là cái tranh chấp về tiền bạc, tranh chấp về chức vụ, tranh chấp về địa vị, tranh chấp về quyền lợi và tranh chấp về cái chức vụ, cái danh. Và bây giờ đây là nó đưa tới rất nhiều cái vấn đề khi mà nó có cái somebody đó. Tại vì có nhiều người nghĩ rằng ô tôi rất là tài giỏi nhưng mà tôi không được sử dụng, tôi có tài giỏi không được sử dụng. Cái đó là nó sẽ đưa ra một cái hệ luận rất là quan trọng, là bởi vì cái văn hóa mà luôn luôn chú trọng vào cái chữ tài đó thì luôn luôn đi với chữ tài một vần. Cho nên ấy, cái văn hóa mà mình phải gọi là tu hành ấy, thì mới được. Tại vì nếu mà văn hóa mà chỉ chú trọng về cái đạo đức mà thôi đấy thì không ai mình muốn nhảy vào cả, vì họ cảm thấy là mình có nhiều cái tội lỗi quá. Nhưng mà một cái văn hóa mà không ngừng ấy, mà mình cải thiện chính mình, có lỗi mình cải thiện chính mình ấy, thì tự nhiên là dễ dễ thở hơn. Và vì vậy cho nên ấy, nó đưa tới cái hệ luận rất là quan trọng là những cái người mà có tài đó thì họ sẽ không nghĩ tới là chuyện là tôi có tài, mà nghĩ cách bình lặng hơn, yes tôi sẽ support cách nào cũng đủ cả, cũng ok cả, không can gì. Và cái người mà lập công có công đó thì cũng sẽ nghĩ rằng ồ không can gì, mình lập công là bởi vì mình may mắn có cái cơ hội, nhưng mà những người khác thì họ được cơ hội họ lập công vậy, và mình sẽ trở nên khiêm nhường hơn. Thì thưa các bạn đó, cái văn hóa mà mình gọi là lúc nào cũng không ngừng cải thiện, constantly renewing oneself. Cái văn hóa đó là văn hóa của Hồ Chí Minh quân sự. Mình muốn các bạn không ngừng cải thiện, chứ mình không muốn là các bạn trở nên somebody, somebody, somebody. Bởi vì thế cho nên sau khi mình đã thành somebody rồi đó, thì mình sẽ trở thành một cái tên rất là hay. He is a nobody somebody. Tức là mình là một cái người mà nobody somebody, tức là một người somebody đấy. Nhưng mà người đó đó không có chú trọng tới bất kỳ một cái mình gọi là cái công đức, hay là một cái thành quả, hay là một cái gì khác hơn là một cái sở thích mà không ngừng đi phục vụ. Cho nên mình có đó cái cấp độ từ fan ra nobody, ra committed nobody, ra somebody, rồi tới nobody somebody. Tức là các bạn thấy cái sự tiến hóa đó nó rất là hay. Và khi mình không tiến hóa như vậy thì là cái ngã của mình đó, nó sẽ làm cho mình nó gục ngã ngay. Cái ngã nó làm cho ngã mà. Cái ngã là đúng là làm cho mình ngã xuống. Là bởi vì nó bắt mình phải làm sao tìm cho được cái bộ mặt đẹp đẽ của mình, và mong rằng ai cũng chấp nhận cái bộ mặt đẹp đẽ của mình. Nhưng mà giống như cái mặt trắng ấy, nó có cái phần đẹp bên ngoài, nhưng mà lúc nào nó có cái phần mà đen thui bên sau cả, làm sao mình tránh được cái bác. Cho nên cái sự mà tha thứ, bao dung và cái sự không ngừng cải thiện đó là cái chìa khóa để mà mình vượt lên từ cái somebody tới cái nobody somebody. Từ cái bác đó là cái sự tiến hóa. Nhưng mà bây giờ mình hết giờ rồi thì mình mong rằng là các bạn sẽ lắng nghe tiếp cái phần kể. Nhưng mà các bạn có thể dựa vào đấy để mà đặt câu hỏi về chính mình, rằng là chúng ta là mình đang ở cái cấp độ nào khi các bạn vào trong hội tử biên một sư đó. Thì mình mong rằng là các bạn mau mau từ cái chỗ fan ra chỗ nobody, từ chỗ nobody ra cái committed nobody, và từ giờ committed nobody mong mong bạn phải làm sao mà tìm được một cái việc gì bạn thích làm vô cùng, và bạn có thể làm rất tốt mà không ai làm bằng được, để bạn trở thành một cái cột trụ của hội tử bi phong sứ, tức là bạn trở thành somebody. Nhưng mà cái cột trụ đó đó nó nhìn tất cả những cột trụ khác và nó trở nên khiêm nhường và biết rằng là nó không ngừng đó phải gánh vác, phải mở rộng cái tâm hồn. Và vì không ngừng cải thiện cho nên đó, cái cột trụ ấy nó sẽ nói về chính nó rằng I am nobody somebody. Chúc các bạn một ngày yên lành và lúc nào cũng vui vẻ và tỉnh.